đốt thành tro. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Hãy ăn năn sám hối, hãy dọn đường cho Chúa đến. Ai trong chúng ta cũng biết cuốn truyện thời danh đã được đóng thành phim tên là Quo Vadis. Cuốn này thuật lại tình hình thành Roma mấy năm sau ngày Đức Giêsu sống lại. Không bao lâu sau ngày Chúa sống lại, chính quyền Roma ra sắc chỉ cấm đạo. Máu các tín đồ Thiên Chúa giáo đổ ra như suối. Do vậy, đạo Chúa vẫn lan tràn một cách mau chóng, cách riêng nhờ lời rao giảng của Thánh Phêrô. Một hôm, một thanh niên Roma tên là Vinicius say yêu một cô gái duyên sắc mặn mà, nhưng cô này lại là một tín hữu Kitô giáo. Cô nói với Vinicius: "Tôi bên giáo, còn anh bên lương. Hai quan niệm về cuộc đời khác nhau một trời một vực. Xin anh đừng nói đến chuyện nhân duyên." Bị cô gái chối từ, chàng muốn biết các môn đồ của Đức Kitô làm gì khi họ hội họp nhau cầu nguyện. Một đêm kia, Vinicius đi theo cô ta đến một nơi trú ẩn kín đáo, nơi mà các tín hữu đang hội họp cầu nguyện. Chàng núp trong bóng tối bên ngoài chỗ hội họp, không ai biết, lắng tai nghe các tín hữu đang cầu nguyện như thế nào. Nhằm lúc Thánh Phêrô đang giảng, ông đang giảng về Đức Kitô và giáo lý của Ngài. Càng nghe Thánh Phêrô nói, chàng càng cảm thấy tâm hồn dao động. Và lần lần, chàng ước được trở nên một tín đồ như đoàn người trong kia. Muốn được như vậy, chàng thấy mình cần phải vượt qua hai giai đoạn. Trước hết, chàng cần thu lượm lại cuộc đời hiện tại chàng đang sống thành một đống như đống rác, rồi phải châm lửa đốt tan đi thành tro than. Sang giai đoạn thứ hai, chàng phải bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn khác với cuộc sống của chàng từ trước đến nay. Quan niệm của Vinicius về sự trở nên một tín hữu của Đức Kitô trên đây: đốt tan cuộc đời hiện tại và bắt đầu một lối sống mới, là quan niệm mà người Do Thái xưa gọi là sự trở lại, hay là hoán cải, hoặc là cải tà quy chính. Tiếng trở lại hay hoán cải của người Do Thái có nghĩa trở lui con đường lầm lạc đang đi và bước sang con đường chân chính. Đó chính là điều mà Thánh Gioan Tiền Hồ nói với dân chúng đến nghe Ngài trong hoang địa bên sông Jordan và chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay. Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng, hãy ăn năn sám hối. Nói cách khác, hãy trở lui con đường tội lỗi đưa đến sự chết và bước sang con đường mới, con đường nhân đức đưa đến sự sống trường sinh. Như vậy, sự sám hối hay là hoán cải gồm có hai giai đoạn. Một, nhìn nhận mình đã đi lạc đường. Hai, trở về bắt đầu một lối sống mới khác với lối sống hiện nay. Để tỏ dấu là những người đến nghe Ngài thật lòng muốn sửa đổi cuộc sống, Thánh Gioan bảo họ phải xuống sông Jordan và chịu phép rửa. Nhưng Ngài lưu ý họ rằng sự tẩy rửa ngoài thân xác tượng trưng cho sự tẩy rửa tâm hồn, đó mới là bước thứ nhất. Họ phải bước sang bước thứ hai. Như Vinicius trong Quo Vadis, không những phải chết cho cuộc đời cũ, họ còn phải bắt đầu sống một cuộc sống mới. Đó là điều Thánh Gioan muốn ám chỉ khi ông nói: "Tôi rửa trong nước, nhưng đấng đến sau tôi sẽ rửa trong Thánh Thần." Phép rửa của Gioan là phép rửa của lòng sám hối. Đó mới chỉ là bước thứ nhất. Chuẩn bị cho bước thứ hai là phép rửa của sự tái sinh mà Đức Kitô sẽ mang đến. Người chịu phép rửa này sẽ nhận lấy Thánh Thần và bắt đầu một cuộc đời mới trên một con đường mới, con đường chân chính của các nhân đức. Nói tóm lại, trong tin mừng hôm nay, Gioan muốn dạy dân chúng hai điều. Thứ nhất, họ phải chịu phép rửa của lòng thống hối ăn năn, vứt bỏ con đường tội xưa nay. Thứ hai, họ phải chịu phép rửa tái sinh, bắt đầu một cuộc sống mới. Tất cả những điều trên đây phải áp dụng như thế nào cho chúng ta, những người sống 2000 năm sau ông Gioan? Tất cả những điều trên đây được áp dụng như thế nào trong mùa vọng này? Thưa, tình trạng của chúng ta bây giờ cũng không khác tình trạng của Vinicius trong chuyện Quo Vadis và tình trạng dân chúng trong tin mừng hôm nay. Có người sẽ nói rằng chúng tôi đã chịu phép rửa bằng nước và được tái sinh trong Thánh Thần. Phải, nhưng sau đó chúng ta lại sa ngã, lại trở về con đường tội, không nhiều thì ít, không cách này thì cách khác. Trong mình chúng ta, Thánh Thần Chúa cũng có, nhưng thế gian xác thịt cũng nhiều. Có khi chiếm hết một nửa, có khi 2/3, có khi 3/4, có khi tất cả châu thân cũng không chừng. Tất cả mọi người trong chúng ta cần phải bắt chước Vinicius, thâu lượm hết những mảnh đời bất chính, ngang trái, tội lỗi trong cuộc sống hiện tại của mình, bỏ thành một đống và đốt đi thành tro than. Tất cả mọi người trong chúng ta phải hồi phục đời sống của Thánh Thần trong linh hồn chúng ta. Đó là mục đích của mùa vọng. Đó là lý do tại sao giáo hội trong mùa vọng muốn cho chúng ta nghe lại lời hiệu triệu của Thánh Gioan Tiền Hô. Hãy ăn năn sám hối, hãy dọn đường cho Chúa đến, hãy mở thẳng lối cho Ngài đi. Hãy chuẩn bị mừng ngày Đức Kitô ngự đến trong mầu nhiệm Giáng sinh. Với hết cả sức lực của thân xác, nhưng nhất là và trước hết với tất cả sinh khí của tâm hồn. Tận tâm tận lực chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, đó là một cách tuyệt hảo để chuẩn bị đón Chúa đến trong ngày sau hết.